Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Devil Take the Hindmost của Edward Chancellor là một cuốn sách lịch sử tài chính và phân tích thị trường, tập trung vào hiện tượng đầu cơ và các cơn sốt tài sản trong nhiều thế kỷ. Tác phẩm không phải là sách hướng dẫn đầu tư theo kiểu mua bán ngắn hạn, mà là một khảo cứu sâu về cách các bong bóng tài chính hình thành, lan rộng, rồi sụp đổ. Chancellor lần theo những đợt hưng phấn từ thế kỷ 17 đến các bong bóng hiện đại như thị trường chứng khoán Mỹ những năm 1920, Nhật Bản những năm 1980 và bong bóng dot-com cuối thập niên 1990. Điểm mạnh của sách nằm ở việc kết hợp lịch sử, tâm lý đám đông, chính sách tiền tệ và hành vi con người để giải thích vì sao đầu cơ luôn quay trở lại. Cuốn sách hướng tới người đọc quan tâm đến tài chính, kinh tế, lịch sử thị trường và tâm lý đầu tư. Đặc biệt là những ai muốn hiểu vì sao con người thường lặp lại cùng một sai lầm trong các chu kỳ hưng phấn và hoảng loạn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đầu cơ không phải ngoại lệ mà là một phần lặp lại của lịch sử tài chính. Một trong những luận điểm trung tâm của cuốn sách là đầu cơ không nên được nhìn như một hiện tượng bất thường mà như một đặc điểm thường trực của thị trường tài chính. Edward Chancellor cho thấy các cơn sốt tài sản xuất hiện qua nhiều thế kỷ, dù bối cảnh công nghệ, chính trị hay sản phẩm tài chính có thay đổi. Từ những bong bóng cổ điển như South Sea Bubble đến các đợt tăng giá hiện đại, mẫu số chung vẫn là niềm tin rằng giá sẽ còn tăng vì người khác cũng đang mua. Cơ chế này rất quan trọng vì nó tách đầu cơ ra khỏi giá trị nội tại của tài sản. Khi giá bị đẩy lên chủ yếu do kỳ vọng về việc bán lại cho người đến sau, thị trường sẽ dễ mất liên hệ với dòng tiền, tài sản thực hoặc khả năng sinh lợi. Sách vì thế không chỉ kể lại lịch sử, mà còn chỉ ra cấu trúc tâm lý lặp đi lặp lại của thị trường. Đây là điểm khiến tác phẩm có giá trị lâu dài vì nó giải thích một quy luật hành vi, chứ không chỉ mô tả một vài sự kiện riêng lẻ. Thứ hai, tâm lý đám đông và lòng tham là động cơ chính đẩy bong bóng phình to. Chancellor nhấn mạnh rằng các bong bóng không hình thành chỉ vì số liệu kinh tế xấu đi hay vì một mô hình định giá sai, mà vì con người phản ứng mạnh với kỳ vọng và sự lây lan cảm xúc. Khi giá tăng đủ lâu, sự thận trọng bị thay thế bởi tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội và càng nhiều người tham gia, cảm giác an toàn giả tạo càng lớn. Sách cho thấy đám đông có xu hướng hợp lý hóa hành vi của mình bằng những câu chuyện mới, chẳng hạn như một kỷ nguyên mới, một công nghệ mới hoặc một trật tự thị trường mới. Chính những câu chuyện này khiến người ta tin rằng lần này khác trước, trong khi thực tế là cơ chế đầu cơ vẫn không đổi. Điểm đáng chú ý là tác giả không xem lòng tham như một lỗi cá nhân đơn giản, mà như phản ứng có tính hệ thống trong điều kiện bất định. Khi kết hợp với kỳ vọng tăng giá liên tục, tâm lý đám đông tạo thành một lực khuếch đại rất mạnh. Phân tích này giúp người đọc hiểu rằng bong bóng thường không bắt đầu bằng sự điên rồ công khai, mà bằng những lý do nghe rất hợp lý ở giai đoạn đầu. Thứ ba, tiền rẻ, tín dụng dễ và đòn bẩy tài chính làm bong bóng nguy hiểm hơn. Một phần quan trọng khác của cuốn sách là vai trò của chính sách tiền tệ và đòn bẩy trong việc nuôi dưỡng đầu cơ. Chancellor cho thấy khi tiền rẻ và tín dụng dễ tiếp cận, nhà đầu tư có xu hướng vay nhiều hơn để mua tài sản, từ đó đẩy giá lên nhanh hơn mức hợp lý. Đòn bẩy khiến lợi nhuận trông hấp dẫn hơn trong giai đoạn tăng giá, nhưng cũng làm mức độ tổn thất tăng mạnh khi thị trường đảo chiều. Điều này đặc biệt nguy hiểm vì nhiều người nhầm việc giá tăng nhờ vay nợ với năng lực tạo ra giá trị thật. Tác giả cũng cảnh báo rằng các công cụ tài chính phức tạp có thể kéo dài bong bóng vì chúng làm mờ rủi ro và khiến người tham gia tin rằng tổn thất đã được phân tán. Tuy nhiên, sự phân tán đó không làm rủi ro biến mất, chỉ làm nó khó nhìn thấy hơn cho đến khi hệ thống căng quá mức. Sách vì vậy không chỉ nói về lòng tham, mà còn chỉ ra cách môi trường tín dụng có thể khuếch đại lòng tham thành khủng hoảng. Thứ tư, người hưởng lợi từ đầu cơ không phải lúc nào cũng là người gánh hậu quả. Một giá trị phân tích sắc nét của Devil Take the Hindmost là chỉ ra sự lệch pha giữa lợi ích và thiệt hại trong các cơn sốt tài chính. Trong nhiều trường hợp, những người tham gia sớm hoặc những tổ chức thu phí và tạo giao dịch có thể hưởng lợi lớn trong lúc bong bóng còn đang phình to. Nhưng khi thị trường sụp đổ, thiệt hại lại thường rơi vào nhà đầu tư muộn, người vay nợ quá mức hoặc thậm chí là công chúng thông qua cứu trợ và bảo lãnh ngầm. Điều này khiến đầu cơ không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là vấn đề phân bổ rủi ro trong toàn hệ thống. Chancellor cho thấy cấu trúc khuyến khích của thị trường có thể khiến nhiều người kiếm tiền từ việc tạo ra rủi ro trong khi người khác phải trả giá cho rủi ro đó. Đây là một cách nhìn rất thực tế vì nó giải thích vì sao bong bóng có thể tiếp diễn lâu dù nhiều người đã biết rủi ro. Khi lợi ích đến sớm và tổn thất đến muộn, hành vi đầu cơ có xu hướng bị lặp lại. Sách làm rõ rằng để hiểu một bong bóng, phải nhìn vào ai được thưởng khi rủi ro tăng lên, không chỉ nhìn vào giá tài sản. Cuối cùng, bài học cốt lõi là nhận ra giới hạn của giá và tránh trở thành người ở lại sau cùng. Tựa sách đã gợi ra bài học trọng tâm, đó là đừng trở thành người bị mắc kẹt sau cùng khi cơn sốt kết thúc. Nhưng Chancellor không trình bày điều này như một mẹo giao dịch ngắn hạn, mà như một nguyên tắc nhận thức về thị trường. Người đọc được khuyến khích nhìn vào chênh lệch giữa giá và giá trị nền tảng, đồng thời cảnh giác với những tài sản được thúc đẩy bởi kỳ vọng tập thể hơn là khả năng tạo thu nhập thật. Từ góc độ thực hành, cuốn sách không đưa ra công thức thời điểm thị trường, nhưng lại giúp người đọc phát triển một bộ lọc rất cần thiết. Đó là nhận biết khi nào sự hào hứng đang thay thế phân tích. Điều này đặc biệt hữu ích với nhà đầu tư, chuyên gia tài chính và bất kỳ ai muốn hiểu cơ chế hình thành khủng hoảng. So với nhiều cuốn sách tài chính khác, chỉ tập trung vào công cụ hoặc kỹ thuật, tác phẩm này nổi bật vì nó đặt hành vi thị trường vào một khung lịch sử dài và giàu cảnh báo. Nhờ vậy, nó vừa có giá trị trí tuệ, vừa có giá trị phòng ngừa rủi ro. Kết luận, Devil Take the Hindmost phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến lịch sử tài chính, kinh tế học hành vi, quản trị rủi ro và tâm lý thị trường. Nhà đầu tư, chuyên gia phân tích, sinh viên kinh tế, cũng như những ai muốn hiểu vì sao bong bóng tài sản cứ lặp đi lặp lại, sẽ nhận được nhiều giá trị từ cuốn sách này. Lợi ích lớn nhất của tác phẩm là giúp người đọc nhìn thị trường bằng một khung dài hạn, thay vì chỉ phản ứng với biến động ngắn hạn. Nó cho thấy đầu cơ không chỉ đến từ tính toán sai, mà còn từ tâm lý đám đông, chính sách tiền rẻ và cấu trúc khuyến khích lệch. So với nhiều sách tài chính phổ thông, điểm khác biệt của cuốn này nằm ở chiều sâu lịch sử và giọng văn phân tích sắc bén. Nó không cố bán cho người đọc một chiến lược làm giàu nhanh, mà buộc người đọc đối diện với một thực tế khó chịu là con người thường lặp lại cùng một kiểu sai lầm trong những bối cảnh khác nhau. Chính vì vậy, đây là cuốn sách đặc biệt hữu ích cho ai muốn học cách nhận diện bong bóng, hiểu bản chất của lòng tham trong thị trường và tránh vị trí của người ở lại sau cùng khi cơn sốt tan vỡ. Nếu bạn muốn ủng hộ Edward Chancellor, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!